Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, thực hiện đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tổ chức triển khai đề án phù hợp, phát huy lợi thế địa phương trong việc đầu tư phát triển cây ăn quả chủ lực. Bà sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định xác định cây ăn quả chủ lực phù hợp với thực tế địa phương là bưởi, xoài, dừa xiêm. Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu tăng diện tích bưởi lên 645 ha, tập trung ở các huyện Hoài Ân 172 ha, An Lão 93 ha, thị xã Hoài Nhơn 96 ha. Phần còn lại trồng phân tán ở các địa phương khác trong tỉnh. Hơn 1.200 ha xoài trồng tập trung ở huyện Phù Cát 130 ha, Tây Sơn 66 ha, thành phố Quy Nhơn 90 ha. 2.560 ha dừa xiêm trồng tập trung ở huyện Phù Cát 890 ha, huyện Hoài Ân 324 ha và thị xã Hoài Nhơn 196 ha. Các địa phương trồng tập trung cây ăn quả được xác định là vùng lõi để đầu tư về khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuẩn hóa quy trình nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành vùng sản xuất theo hướng an toàn và áp dụng công nghệ cao. Trong đó, tỉnh phấn đấu diện tích cây ăn quả được chứng nhận hợp chuẩn hữu cơ là 2,4 ha, hợp chuẩn việt gáp là 90 ha. Việc xây dựng vùng sản xuất tập trung cây ăn quả của Bình Định tuy đi sau nhiều địa phương nhưng cũng có những lợi thế nhất định. Đó là việc học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác trong việc quy hoạch tổng thể, thiết kế các vùng sản xuất phù hợp, lựa chọn cây trồng và chuyển giao được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ phù hợp. Hơn nữa, điều kiện địa lý khí hậu thổ nhưỡng của tỉnh cho phép điều chỉnh thời vụ sản xuất để có thể đưa thời điểm thu hoạch trái mùa với các vùng trồng khác, nâng cao tính cạnh tranh và dễ tiêu thụ sản phẩm. Một điển hình cho đặc điểm này là thời điểm thu hoạch bưởi da xanh của Bình Định sau các tỉnh miền Nam khoảng 2 tháng, nhờ đó sản phẩm của tỉnh ta tránh được việc cạnh tranh. Mặt khác còn giúp thị trường liên tục có sản phẩm. Thời gian qua, tỉnh Bình Định cũng phát triển vùng trồng cây ăn trái tập trung theo hướng chuyển đổi liên vùng canh tác vườn nối vườn. Điều này giúp nhà vườn áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất cho phép kiểm soát toàn diện chất lượng sản phẩm, nâng mức đồng đều. Ở huyện Phù Cát, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chính quyền và ngành chức năng động viên người dân lấy ngắn nuôi dài, kết hợp trồng cây ăn quả xen canh rau màu. Đầu tư xây dựng nhiều mô hình trình diễn phù hợp, chuyển giao kỹ thuật để nông dân áp dụng. Với cách làm này, đến nay huyện Phù Cát đã có 60 ha xoài hợp chuẩn việt gáp, 50 ha dừa xiêm theo hướng hữu cơ. Ông Võ Duy Tính, trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân cho biết, năm 2023, Hoài Ân tăng diện tích cây ăn quả chủ lực là bưởi da xanh lên 100 ha hợp chuẩn việt gáp, 50 ha dừa xiêm hợp chuẩn hữu cơ. Thêm nữa, huyện quy hoạch vùng trồng mới cây ăn quả ở các xã Ân Hữu, Ân Hảo Tây, Ân Tường Đông và Ân Tín với quy mô 20 ha. Đầu tư đồng bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo tiêu chuẩn việt gáp hữu cơ. Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng được các vùng chuyên canh sản xuất cây ăn quả chủ lực, trong đó xoài là 1.500 ha, bưởi 1.000 ha, dừa xiêm 10.000 ha. Theo ông Kiều Văn Căng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, hiện nay Chi cục đang phối hợp với các địa phương trong tỉnh để khảo sát, thu thập dữ liệu bước đầu, từ đó sẽ có được đánh giá tổng thể, tham mưu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Thưa bà con và các bạn, nông nghiệp được dự báo sẽ là ngành ứng dụng thiết bị bay không người lái drone lớn thứ hai trên toàn cầu trong vòng 5 năm tới. Việc đẩy mạnh ứng dụng và vận hành thiết bị bay không người lái drone vào hoạt động canh tác là nhiệm vụ cực kỳ cần thiết giúp nông nghiệp Việt Nam có thể theo kịp các tiến bộ kỹ thuật hiệu quả của thế giới. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, mặc dù nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam, nhưng lại đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc thiếu hụt lao động do quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Nghiên cứu xu thế người lao động nông thôn di cư về đô thị của Liên Hợp Quốc năm 2022 cho thấy, dân số đô thị ở Việt Nam chiếm 44% và sẽ tăng lên hơn 50% trong vòng 5 đến 10 năm tới. Như vậy, các phương thức canh tác thủ công truyền thống đòi hỏi nhiều sức người trên đồng ruộng chắc chắn sẽ gặp phải trở ngại ngày càng lớn. Ngoài ra, giá thành sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam đối với một số cây trồng chủ lực như bắp, lúa, đậu đều cao hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực và các nước phát triển. Sự chênh lệch này bắt nguồn từ khả năng áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa và kỹ thuật số trong sản xuất nông nghiệp. Chưa hết, trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, sự cạn kiệt dần của tài nguyên thiên nhiên, áp lực dịch hại tăng cao, cũng như các quan ngại về sức khỏe và an toàn của bà con khi làm nông, thì việc ứng dụng công nghệ mới vào hệ sinh thái nông nghiệp càng mang tới nhiều tiềm năng phát triển đáng chú ý. Nổi bật trong số đó phải kể đến sáng kiến sử dụng thiết bị bay không người lái để giải quyết một số khó khăn trong canh tác nông nghiệp. Xu hướng sử dụng thiết bị bay không người lái đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là Trung Quốc. Số liệu cho thấy năm 2021, số lượng thiết bị bay không người lái sử dụng trong nông nghiệp tại Trung Quốc là 160.000 với tổng diện tích ước tính gần 87 triệu hectare. Việc sử dụng thiết bị bay không người lái cũng nhận được sự quan tâm lớn của các địa phương, doanh nghiệp và các hộ nông dân Việt Nam. Đầu năm 2023, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã công bố tiêu chuẩn đầu tiên về khảo nghiệm trên đồng ruộng đối với thuốc bảo vệ thực vật phòng chống sinh vật gây hại, cây trồng, sử dụng thiết bị bay không người lái. Kết quả của nhiều mô hình khảo nghiệm phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ này trong nông nghiệp là rất lớn. Thiết bị bay không người lái được lập trình theo lộ trình bay định sẵn với tốc độ bay ổn định nên mức độ chính xác khi phun thuốc bảo vệ thực vật đến từng cm. Từ đó có thể tránh được các vấn đề như phải phun trồng, phun lặp đi lặp lại hay bỏ sót cây trồng. Mặt khác, bà con nông dân thường phải phun thuốc nhiều lần trong suốt chu kỳ sinh trưởng của cây trồng, tốn nhiều chi phí đầu tư cho nhân công và thực tế việc tìm đủ nhân công là bài toán đau đầu của nhiều hộ nông dân. Trong khi đó, sử dụng thiết bị bay không người lái cho hiệu quả tương đương với nhiều nhân công phun thuốc cùng một lúc, giúp tăng năng suất lao động từ 15 đến 30 lần và rút ngắn thời gian phun thuốc trên một đơn vị diện tích. Ở khía cạnh an toàn, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái cũng giúp bà con nông dân hạn chế tiếp xúc với thuốc, giảm mức độ tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, từ đó giúp bảo vệ sức khỏe người làm nông. Ngoài ra, lượng nước sử dụng cho thiết bị bay không người lái thường chỉ bằng 5 đến 10% lượng nước phun theo phương pháp truyền thống, giúp tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường. Dù có nhiều lợi thế, nhưng có thể thấy, việc ứng dụng và vận hành thiết bị bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật hiện nay vẫn còn hạn chế do chưa có hướng dẫn cụ thể về sử dụng thiết bị bay an toàn hiệu quả khi phun thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt, nông dân phi công lái thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp vẫn còn lung túng do chưa nắm được thông tin cũng như cách vận hành thiết bị bay không người lái một cách chính xác và đáp ứng tiêu chuẩn trong canh tác nông nghiệp. Với mục tiêu hướng tới là tăng chất lượng và số lượng nông sản mà vẫn tiết kiệm tối ưu sức lao động của con người, vừa qua, máy bay nông nghiệp SAT-B100 Pro lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và được giới thiệu tại tỉnh Đồng Tháp. Thiết bị này đạt tải trọng lớn nhất từ trước đến nay của hãng lên tới 500 kg, hiện phân phối bởi Hợp tác xã Nông nghiệp số Đồng Tháp. Sản phẩm giúp nông dân tiết kiệm sức lao động, tăng hiệu quả trong một lần bay và bảo vệ sức khỏe khi hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Trong khi đó, SAT Mekong là đơn vị phân phối máy bay không người lái nông nghiệp thương hiệu SAT, cùng dịch vụ quản lý dịch hại cho người nông dân. Đơn vị không ngừng nghiên cứu và tối ưu hóa các sản phẩm dịch vụ để kết hợp công nghệ hiện đại và tập quán canh tác của người nông dân, qua đó nâng tầm sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo đại diện SAP Mekong, bà con tại Đồng Tháp mong muốn được tiếp cận với những công nghệ hiện đại nhưng lại hạn chế về nguồn lực kinh tế. Vì vậy, mọi người cùng tập hợp thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp số Đồng Tháp. Họ cùng nhau hợp tác góp vốn để sử dụng sản phẩm của nông nghiệp thông minh với mức giá tốt nhất. Ngoài cơ hội tiếp cận với những thiết bị hiện đại giúp giảm chi phí và tăng năng suất, khi tham gia hợp tác xã, lợi ích kinh tế của từng thành viên cũng được tối đa. Thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn đã góp vào, từ đó có thể yên tâm cùng đầu tư sản xuất kinh doanh và hạn chế rủi ro. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.